Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 14 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về hiện tình giáo hội công giáo tại Úc nhân cuộc viếng thăm của Hội đồng Giám mục Úc tại Roma. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của các tín hữu công giáo về cuộc hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức bên Pháp. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về các thành phần giáo hội là những người được tuyển chọn khỏi thế gian. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, hôm qua ngày 13 tháng 10, Đức Thánh Cha Biện Đức XVI đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, 79 tuổi, Tổng Giám mục Manila, và Ngài bổ nhiệm người kế vị là Đức Cha Luis Antonio Tago, cho đến nay là Giám mục Giáo phận Imus. Đức Tân Tổng Giám mục Luis Antonio Tago, năm nay 54 tuổi, sinh trưởng tại Manila, thụ phong linh mục vào năm 1982, rồi làm giáo sư Đại chủng viện Thánh Carlos ở thủ đô. Sau đó, Ngài đầu tiến sĩ thần học năm 1991. Tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở Washington. Từ năm 1997, Ngài được bổ nhiệm làm thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế. Cách đây 10 năm, cha Taco được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Imus, có 2.210.000 tín hữu công giáo. Đức cha cũng là một nhà thuyết trình và giảng thuyết nổi tiếng. Trong thường Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2005, Đức cha được bổ nhiệm làm phụ tá Đức Hồng Y Angelo Scola, tổng tường trình viên.
San Galen, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu liên đới với nhân dân Ai Cập, đặc biệt là các tín hữu chính thống Cốp, nạn nhân của vụ bạo động đẫm máu hôm 9 tháng 10 vừa qua. 1.000 tín hữu chính thống Cốp biểu tình ôn hòa hôm 9 tháng 10 vừa qua tại Cairo đã bị những thành phần Hồi giáo cực đoan và quân đội tấn công, làm cho 26 người chết và 500 người bị thương. Trong sứ điệp công bố hôm qua 13 tháng 10, Đức Hồng Y Peter Eder, Tổng Giám mục Budapest, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, bày tỏ sự gần gũi với mọi công dân Ai Cập, nhất là các anh chị em cộng đoàn Kitô Cốp, nạn nhân của bạo lực sát nhân. Bạo lực này chống lại hòa bình, sự sống chung giữa các tôn giáo, tự do và phẩm giá con người. Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu nhắc đến sự hiện diện của các tín hữu Cốp tại Ai Cập có từ thời Thánh Marco Thánh Sử, và từ đó cộng đoàn này là một hồng ân cho xã hội Ai Cập và toàn thể Trung Đông. Đức Hồng Y viết, trong tư cách là công dân, các tín hữu Kitô Cốp cũng dấn thân trong việc xây dựng xã hội dựa trên tự do, công lý, sự thật và tình thương. Chúng tôi kêu gọi các chính phủ các nước Âu Châu hãy bày tỏ lập trường bên vực tất cả những người như các tín hữu Kitô đang phải chịu những cuộc gây hấn, tấn kích vì tôn giáo, chủng tộc hoặc xã hội. Chúng tôi cầu xin Chúa ban cho mọi Kitô hữu tại Ai Cập sức mạnh để tiếp tục là những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô và của tình huynh đệ với mọi người. Nếu không có tình này thì sẽ không có tương lai tốt đẹp hơn cho mọi quốc gia và cho toàn thể nhân loại. Hôm 12 tháng 10, hai tướng lãnh đang lãnh đạo Hội đồng Tối cao quân đội Ai Cập đã họp báo nói rằng quân đội không chủ ý bắn hoặc dùng xe đâm vào người biểu tình. Có thể đó là do sự lầm lẫn của người nào đó và do phản ứng tự vệ của quân đội khi bị những người võ trang gươm giáo và bom xăng tấn công. Dư luận quốc nội và quốc tế đã mạnh mẽ phê bình quân đội Ai Cập trong vụ này.
Roma, chiều thứ Tư, ngày 19 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Biện Đức XVI sẽ khánh thành trung tâm tiếp đón tín hữu hành hương người Úc tại Roma. Trung tâm này, ở mạng đông bắc của Roma, được gọi là Domus Australia, có 32 phòng, nguyên là một nhà sinh viên của các cha dòng Mariste. Cách đây gần 3 năm, Tổng giáo phận Sydney cùng với số giáo phận khác ở Úc đã xúc tiến việc mua trung tâm này. Trong số các ân nhân đóng góp, đặc biệt cũng có Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Sydney góp 96.000 Úc Kim, tương đương với 96.000 Mỹ Kim. Trung tâm đã bắt đầu hoạt động từ giữa tháng 7 vừa qua và có thể tiếp đón tới 70 người, tiền phòng từ 90 tới 252 euro mỗi đêm và giá cả thay đổi tùy theo mùa. Sự kiện Đức Thánh Cha đến khánh thành một nhà như Domus Australia là điều hòa hiếm. Biến cố này diễn ra nhân dịp các giám mục Úc đang có mặt tại Roma để viếng thăm tòa thánh. Ngài sẽ được Đức Hồng Y George Pell, Tổng giám mục Sydney và các giám mục tiếp đón, rồi sẽ viếng thăm và làm phép nhà nguyện thánh Ferro Channel mới được tu bổ. Trong nhà nguyện có một bức tranh thánh nữ Mary McKillop. Tham dự buổi lễ khánh thành này sẽ có nhiều nhân vật. Các linh mục tu sĩ Úc ở Roma, đặc biệt là ông Tom Fisher, đại sứ Úc thường trú đầu tiên cạnh tòa thánh.
Washington, trước cuối năm nay, một giáo hạt tổng nhân sẽ được thiết lập tại Hoa Kỳ để đón nhận các tín hữu cựu Anh giáo xin gia nhập Công giáo. Đức Hồng Y Donald Quayle, tổng giám mục thủ đô Washington, đặc trách các tín hữu Công giáo cựu Anh giáo, cho biết như trên trong cuộc viếng thăm hồi tuần trước đây tại ECOS. Chủ nhật mùng 9 tháng 10 vừa qua, đã có gần 60 tín hữu Anh giáo được đón nhận vào giáo hội Công giáo, và họ sẽ là những thành phần đầu tiên của giáo hạt tổng nhân. Phần lớn các tín hữu này thuộc giáo sứ Thánh Luca của Anh giáo ở bang Maryland. Cả vị mục sư chánh sở của họ cũng đang học để chuẩn bị thụ phong linh mục Công giáo. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã công bố tông hiến Anglicanorum Cetibus, các nhóm tín hữu Anh giáo hồi năm 2009 về việc thiết lập các giáo hạt tổng nhân, trong đó các tín hữu Công giáo cựu Anh giáo được phép giữ lại các yếu tố trong linh đạo Anh giáo và các cựu mục sư khi trở thành linh mục Công giáo, không buộc phải giữ luật độc thân. Tại Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Quayle được cử giám sát tiến trình này. Ngài cho biết có ít nhất 100 mục sư và hàng ngàn tín hữu Anh giáo ở Mỹ muốn gia nhập Công giáo. Cho đến nay, chỉ có một giáo hạt tổng nhân được thành lập, đó là giáo hạt Đức Mẹ Walsingham ở Anh Quốc, và do Đức ông Kate Newton, một cựu giám mục Anh giáo, coi sóc.
Roma, Hội nghị quốc tế lần thứ 17 về giáo dục Công giáo, sẽ tiến hành tại thành phố Saragossa bên Tây Ban Nha từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 10 tới đây, với sự tham dự của hơn 800 đại biểu giáo chức đến từ 100 quốc gia năm châu, đại diện cho gần 44 triệu học sinh. Trong số các tham dự viên cũng có đại diện của tổ chức UNESCO Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Âu Châu và Tòa Thánh. Hội nghị nhắm mục đích góp phần tìm ra những công thức mới để cải tiến nền giáo dục trên thế giới. Đề tài khóa học là Trường học, nơi hy vọng cho các quyền con người. Đức Hồng Y Zenon Grocholowski, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, sẽ khai mạc hội nghị. Cha Angelo Astorgano, Tổng thư ký Văn phòng Quốc tế về Giáo dục Công giáo, nhận định rằng, hiện nay chúng ta đang sống trong một cuộc khủng hoảng chung, và tình trạng này có thể làm cho cái nhìn của chúng ta về tương lai trở nên đen tối. Trong bối cảnh đó, Văn phòng Quốc tế muốn khơi dậy niềm hy vọng và vạch ra những chân trời mới cho tương lai. Cùng với gia đình, trường học chính là nơi mà ta gieo hạt giống hy vọng ấy, hạt giống sẽ sinh hoa trái tin tưởng trong tương lai. Ngoài ra, hội nghị này cũng muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đối xử đúng đắn và sự bình đẳng giữa con người với nhau, đồng thời đề cao sự trội vượt của nền giáo dục về các giá trị luân lý đạo đức luôn phải đi kèm việc thông truyền kiến thức. Văn phòng Quốc tế về Giáo dục Công giáo được thành lập năm 1952 tại Lucerne, Thụy Sĩ, do sáng kiến của chính quốc gia, và hiện nay có trụ sở tại Brussels với 210.000 chi hội, quy tụ hơn 44 triệu học sinh tại 102 quốc gia. Mục đích của văn phòng là thăng tiến nền giáo dục cho tất cả mọi người, biểu lộ sự hiện diện tích cực của giáo hội trên toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, phục vụ các nền văn hóa của thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về hiện tình giáo hội Công giáo tại Úc nhân cuộc viếng thăm của Hội đồng Giám mục Úc tại Roma. Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày này từ 10 đến 22 tháng 10, các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Úc hay cũng gọi là Australia đang có mặt tại Roma để hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô, gặp gỡ Đức Thánh Cha và thăm các cơ quan trung ương tòa thánh, theo quy định của giáo luật. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về hiện tình giáo hội công giáo tại nước này. Với diện tích hơn 7.700.000 cây số vuông, nước Úc rộng gấp gần 25 lần Việt Nam, nhưng với 22 triệu dân, dân số Úc chỉ bằng 1/4 dân số Việt Nam. Trong đó hơn 95% là người gốc Âu Châu, 2,2% là thổ dân bản xứ và 1,8% là người gốc Á Châu. Đại đa số dân Úc là tín hữu Kitô, trong số này hơn 25% là tín hữu Công giáo, tức là gần 6 triệu người. Tiếp đến là Anh giáo chiếm 18%, rồi tới các giáo hội Tin lành và Chính thống. Tín đồ các đạo khác như Hồi giáo, Phật giáo, Ấn giáo, Do Thái giáo chiếm 6% dân Úc. Một điều đáng nói nữa là trong cuộc kiểm tra dân số cách đây 10 năm, có tới gần 1/3 dân Úc tuyên bố mình không theo một tôn giáo nào. Các tín hữu Công giáo Úc thuộc 7 giáo tỉnh với 32 giáo phận. Ngoài nghi lễ Latin chiếm đa số, còn có các tín hữu Công giáo nghi lễ Đông phương như Maronic, Hy Lạp Menkit, Công giáo Byzantine, Kande, Armeni và Cốp Ai Cập. Trên toàn nước Úc có hơn 1.360 giáo xứ do 3.000 linh mục coi sóc. Ngoài ra có khoảng 6.000 nữ tu và 1.000 tu huynh. Tổng giáo phận Sydney đông nhất với 634.000 tín hữu Công giáo, hiện do Đức Hồng Y George Penn coi sóc. Đức Hồng Y đã từng nhận xét rằng, nước Úc là một xã hội tục hóa cao độ, sự tham dự thánh lễ Chúa Nhật đều đặn ngày càng giảm sút. Cách đây vài thập niên, có tới 50,6 tín hữu Công giáo ở Úc tham dự thánh lễ Chúa Nhật, nhưng nay chỉ còn 13%, và tỷ số này xuống còn một nửa nơi giới trẻ. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Philip Wilson, 61 tuổi, Tổng giám mục giáo phận Adelaide, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc, dành cho Đài Vatican, nhân dịp các giám mục về Roma thăm tòa thánh. Thưa Đức Tổng giám mục, Cộng đoàn Công giáo tại Úc hiện nay ra sao, và đâu là những điểm mạnh của giáo hội này?
Một trong những điểm mạnh của Cộng đoàn Công giáo tại Úc là giáo hội này bao gồm nhiều thành phần quốc tế. Giáo hội có rất nhiều tín hữu di dân từ Âu Châu và Á Châu trong vòng 50 năm gần đây. Họ hoàn toàn hội nhập vào đời sống giáo hội và làm cho giáo hội được thêm phong phú nhờ kinh nghiệm đức tin của họ. Đó là một yếu tố sức mạnh, theo nghĩa có một sự dấn thân đức tin mạnh mẽ nơi các tín hữu Công giáo Úc.
Vậy đâu là những điểm yếu và những thách đố lớn mà giáo hội Công giáo tại Úc đang phải đương đầu?
Những thách đố mà chúng tôi gặp cũng giống như những thách đố tại các nơi khác trên thế giới, và có thể nói đó là quan niệm của nhiều người nghĩ rằng con người có thể thành đạt, có thể thể hiện được bản thân mà không cần tin vào Thiên Chúa, hoặc quan niệm theo đó đức tin và đời sống giáo hội không phải là điều quan trọng trong đời sống chúng ta. Do đó, nghĩa vụ lớn của chúng tôi trong tư cách là giám mục và là những vị lãnh đạo giáo hội là giúp tín hữu và dân chúng liên tục tái khám phá sự tươi mát của tin mừng và quan hệ với Chúa Giêsu. Quan hệ này phải ở trung tâm đời sống chúng ta.
Đức Tổng giám mục vừa nhắc đến sự kiện, nước Úc và giáo hội tại đây là nơi tập hợp dân chúng đến từ bao nhiêu quốc gia và các nền văn hóa khác. Nhưng một phần quan trọng trong các công tác mục vụ của giáo hội tại đây cũng hướng đến những thổ dân bản xứ nữa, có đúng không thưa Đức cha?
Đúng vậy, những thổ dân bản xứ họp thành một nhóm rất quan trọng và giáo hội đặc biệt quan tâm đến họ. Đây là những cộng đoàn đang phải đương đầu với nhiều khó khăn và gặp nhiều vấn đề. Tất cả các giáo phận chúng tôi đã phải khởi xướng những sáng kiến mục vụ nhắm giúp đỡ họ và thâm nhập họ hoàn toàn vào đời sống giáo hội với danh nghĩa trọn vẹn. Hội đồng giám mục Úc có một ủy ban đặc biệt đối thoại với các thổ dân bản xứ, quan tâm đến tình trạng của họ và công tác với họ để giúp họ sống một cuộc sống xứng đáng trong đức tin.
Thưa Đức Tổng Giám mục Wilson, Tông huấn hậu thượng Hội đồng Giám mục Giáo hội tại Úc Châu có nói đến các thổ dân bản xứ như một thiểu số trên quê hương của họ, bị tước đoạt mất văn hóa của mình. Vậy đâu là những vấn đề chính của họ và đâu là đóng góp đặc thù mà họ có thể mang lại cho giáo hội?
Các thành phần của cộng đoàn thổ dân bản xứ ngày nay ít ỏi và đó là kết quả của lịch sử đất nước này và bao nhiêu yếu tố khác nữa. Tuy họ không đông đảo nhưng rất quan trọng đối với giáo hội. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ và giúp họ hội nhập vào đời sống của giáo hội và xã hội. Các vấn đề của họ phần lớn là do thiếu cơ may, thiếu trợ giúp về sức khỏe, giáo dục và xã hội. Và giáo hội đi hàng đầu không những để mang lại những câu trả lời cho các vấn đề của họ, nhưng còn nhắc nhở cho toàn thể xã hội Úc và chính quyền các cấp về trách nhiệm lớn của họ đối với các thổ dân bản xứ.
Thưa Đức Cha, năm tới Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về việc tái truyền giảng tin mừng sẽ tiến hành tại Vatican. Và rồi Đức Cha đã nhắc đến sự kiện nước Úc là một xã hội bị tục hóa cao độ. Vậy Đức Cha nghĩ phải làm thế nào để thăng tiến việc tái truyền giảng tin mừng và giáo dân có thể giữ vai trò nào trong công trình này?
Tôi muốn nêu bật hai điểm. Trước tiên là các giám mục Úc đã bắt đầu chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục năm tới. Hiện nay có nhiều sáng kiến và suy tư, trong đó giáo dân dấn thân trong đời sống giáo hội đang suy tư về những thách đố liên quan tới tái truyền giảng tin mừng. Như thế, các giám mục đại biểu có thể tham dự Thượng Hội đồng Giám mục sau khi kiểm điểm, đối thoại rộng rãi với các giáo dân về đề tài này. Như tôi đã nói, Đức Giáo Hoàng Biện Đức XVI khi nói về tình trạng tại các nước khác, tôi thấy một trong những thách đố lớn đối với chúng tôi ngày nay là giúp dân chúng tái khám phá chân lý về những điều họ đã học rồi. Nhiều khi trong đời sống chúng ta phải học lại vẻ đẹp của những gì chúng ta đã được dạy dỗ về đức tin của chúng ta, về quan hệ của chúng ta với Chúa Giê-xu. Thứ hai là các giám mục Úc đã ấn định một năm đặc biệt để suy tư và cầu nguyện. Bắt đầu từ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm tới đây, năm ấy có chủ đề là Năm Hồng Phúc, để giúp toàn dân Úc suy tư về điều tuyệt vời là ân phúc của Chúa Kitô được ban cho chúng ta nhờ Chúa Thánh Linh, và để tìm cách hiểu xem làm sao chúng ta có thể mang lại một đà tiến mới cho đời sống ân phúc này một cách quyết liệt. Trong năm đặc biệt ấy, chúng tôi sẽ đề ra một loạt các sáng kiến. Đó chính là bước tiến đầu tiên của chúng tôi trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng.
Chúng ta đã thấy vài dấu hiệu ân phúc ấy trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ hồi năm 2008 tại Sydney. Vậy thưa Đức Tổng Giám mục, biến cố ấy đã để lại cái gì cho giáo hội tại Úc, và ngày nay giáo hội Úc dành chỗ thế nào cho việc mục vụ giới trẻ?
Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã mang lại những thành quả quan trọng cho đời sống giáo hội tại Úc. Đối với chúng tôi là một thời điểm đặc biệt, giúp chúng tôi không những chú tâm đến sự canh tân việc mục vụ giới trẻ, nhưng còn tìm đến những giá trị quan trọng của đức tin chúng ta, những giá trị được phản ảnh trong đời sống mỗi người. Đó thật là một thời điểm hồng phúc mang lại nhiều hoa trái lâu bền, nhất là nơi các bạn trẻ đã tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ấy, cũng như các chương trình chuẩn bị được tổ chức trên toàn quốc. Như nhiều giám mục kể lại, nhiều người trẻ ấy ngày nay đang dấn thân tích cực trong đời sống giáo hội. Một số đã tiến theo con đường tiến lên chức linh mục hoặc đời sống tu trì, và nhiều người làm việc trong các giáo phận của mình cho việc tông đồ giới trẻ. Ngoài ra, các giám mục đã thành lập một cơ cấu mới trên bệnh viện toàn quốc để lo về việc mục vụ giới trẻ, và cơ cấu này rất thành công, có sự tham dự của nhiều bạn trẻ hăng say. Sự kiện rất nhiều bạn trẻ Công giáo Úc tham gia vào việc chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Sydney cũng chứng tỏ điều đó. Biến cố này đã giúp nhiều người củng cố quan hệ của họ với Thiên Chúa và với giáo hội.
Thưa Đức Tổng Giám mục Wilson, nước Úc là một nước di dân, nên xã hội tại đây cũng có nhiều tôn giáo. Đức Cha thấy sự dấn thân của giáo hội địa phương trong việc đối thoại liên tôn và các quan hệ đại kết Kitô như thế nào?
Các giám mục Úc, trong tư cách cá nhân cũng như với tư cách hội đồng giám mục, rất dấn thân trong việc đối thoại, đại kết và thăng tiến các quan hệ liên tôn. Chúng tôi coi các quan hệ đại kết là rất quan trọng và tìm cách đối thoại. Cộng tác với các tín hữu Kitô khác tại Úc trong những thập niên gần đây, với sự gia tăng những người di dân không Kitô, chúng tôi cũng gia tăng sự chú ý về các vấn đề liên tôn. Chúng tôi cảm thấy có nhiệm vụ thiết lập một cuộc đối thoại với những người thuộc các tín ngưỡng khác và làm tất cả những gì có thể để cổ võ sự hòa hợp tôn giáo cũng như sự cảm thông lẫn nhau trong xã hội. Chúng tôi phải giúp hiểu rằng tất cả các tín hữu chúng ta được liên kết bằng niềm tin nơi một Thiên Chúa và Thiên Chúa ủy thác cho chúng ta nghĩa vụ phải sống theo các giá trị của Ngài trong thế giới, trở thành những người xây dựng hòa bình và công lý.
Thưa Đức Cha, nói một cách cụ thể, đâu là những lĩnh vực mà Công giáo có thể cộng tác với các tôn giáo khác ở Úc để đương đầu với những thách đố mà nước này gặp phải? Ví dụ như vấn đề bảo vệ môi sinh, vân vân.
Có nhiều ví dụ khác nhau. Trong những thập niên gần đây, Đức Giám mục Công giáo Đông Phương ở Úc, John Isam Davis, đã giữ vai trò rất quan trọng trong việc thăng tiến đối thoại với người Hồi giáo và Do Thái giáo. Ngài mới được thuyên chuyển về Liban làm tổng giám mục. Trong những lúc căng thẳng, kể cả những căng thẳng về chủng tộc, Đức Cha Davis và các giám mục khác đứng cạnh các vị lãnh đạo, các tôn giáo khác, làm chứng cụ thể về sự liên kết các ý hướng để mưu ích cho xã hội. Đó là điều rất tích cực và hữu ích trong thời kỳ người ta có cảm tưởng sự chú ý chỉ được dành cho những chia rẽ thay vì sự đoàn kết. Riêng về việc bảo vệ môi sinh, các giám mục Úc qua Ủy ban Công lý và Hòa bình là phân bộ đặc trách cả về vấn đề môi sinh đã chuẩn bị nhiều văn kiện và suy tư để chia sẻ với người khác về trách nhiệm được Chúa ủy thác cho chúng ta trong việc bảo vệ môi trường chúng ta đang sống và đương đầu với những thách đố lớn đang chờ đợi chúng ta.
Vừa rồi là bài viết về hiện tình giáo hội Công giáo tại Úc nhân cuộc viếng thăm của Hội đồng Giám mục Úc tại Roma. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ của các tín hữu Công giáo về cuộc hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức bên Pháp.
Xin trích dịch chứng từ của bà Mahiette, tín hữu Công giáo người Pháp, về cuộc hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức vào tháng 8 năm nay 2011. Đối với tôi, chuyến hành hương 2011 mang một bộ mặt hoàn toàn đổi khác. Đó là từ một nhân viên thiện nguyện chuyên phục vụ khách hành hương tại Lộ Đức, tôi chuyển thành cơ chế bệnh nhân, cần sự giúp đỡ của người khác. Thật vậy, từ 18 tháng nay, tôi phải chống chọi với chứng ung thư buồng trứng. Trở lại Lộ Đức trong tư cách bệnh nhân quả là một thách đố, một cấp bậc mới. Đây là một trách nhiệm mới, làm chứng tá cho đức tin của tôi và cho tình yêu của Thiên Chúa xuyên qua thử thách và mặc cho thử thách, cùng lúc chấp nhận tha nhân nhìn mình với cái nhìn đổi khác. Thế nhưng, Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức đối với tôi mãi mãi là nơi chốn phúc lành với rất nhiều ý nghĩa và lý do khác nhau. Thứ nhất, đến Lộ Đức là để kín múc nơi suối nguồn lời Chúa những tâm tình siêu nhiên. Đến Lộ Đức để nghe các bài giảng hay và tham dự các buổi cử hành phụng vụ tuyệt đẹp. Thứ hai, đến Lộ Đức là để nghe lặp lại rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta và Ngài ban cho chúng ta sức mạnh trong thử thách xuyên qua các bí tích được đề nghị cho chúng ta. Thứ ba, đến Lộ Đức là để chia sẻ các kinh nghiệm sống, các xúc cảm của chúng ta với các bệnh nhân khác và các lời cầu nguyện của chúng ta. Đến Lộ Đức sẽ biết rằng chúng ta không cô đơn trong nỗi thống khổ của mình. Trái lại, lời cầu nguyện tức khắc mang chiều kích đại đồng liên đới. Chúng ta thông phần và cầu nguyện cho các bệnh nhân, cho tất cả những người đau khổ, có mặt hay vắng mặt, đang ở gần hay ở xa thật xa. Tôi đến Lộ Đức cùng với hai người thân trong gia đình. Mỗi người đều có thánh giá riêng, nhưng khi được san sẻ, thánh giá trở nên nhẹ nhàng, dễ vác hơn. Sau cùng, đến Lộ Đức là để biết rằng giáo hội Công giáo là hoàn vũ. Thánh lễ quốc tế cử hành vào Chủ nhật là một minh chứng thật hùng hồn. Bà Mahiette kết thúc chứng từ như sau. Tôi đến Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức với hai cái sách, một sách đầy ắp để phân phát và một sách trống rỗng để nhận lãnh. Vậy mà cái sách thứ nhất vẫn chưa trống, trong khi cái sách thứ hai đã đầy tràn. Tôi nhận được nhiều hơn là cho đi. Hồng ân Thiên Chúa thật bao la. Tôi liền thân thưa cùng Đức Chúa Giêsu Kitô rằng, ôi lạy Chúa là ánh sáng vĩnh cửu của linh hồn con, xin Chúa đừng để cho thần tâm tối có thể cám dỗ quyến rũ được con. Lạy Chúa, con không xứng đáng tiếp rước Chúa, nhưng chỉ xin Chúa phán một lời và con sẽ được lành mạnh. Chứng từ thứ hai cũng thuộc đoàn hành hương về Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức vào tháng 8 năm nay 2010. Tôi tên là Joseph, 61 tuổi, đến Lộ Đức lần đầu tiên với tư cách nhân viên thiện nguyện. Trong khi Elizabeth hiền thê tôi thì đến Lộ Đức, đây là lần thứ 10 cũng với tư cách nhân viên thiện nguyện phục vụ khách hành hương. Tôi luôn luôn ngưỡng mộ việc làm của vợ nhưng không thể tháp tùng vợ vì lý do ngăn trở nghề nghiệp. Tôi vẫn ước ao có ngày cùng vợ thi hành công tác thiện nguyện. Giờ đây tôi về hưu đã gần một năm và một biến cố đau thương bất ngờ xảy đến trong gia đình khiến tôi vội vàng quyết định đi Lộ Đức. Vào thời kỳ tôi về hưu và mừng thọ lục tuần, chúng tôi nhận tin bào tỷ của Elizabeth bị ung thư phổi ở giai đoạn chót. Chị mới 62 tuổi và không bao giờ hút thuốc. Trước đó chúng tôi từng tham dự nhiều cuộc hành hương chung và dự định sẽ đi hành hương thánh địa. Nhưng rồi, chị qua đời ngày 4 tháng 5 năm 2011. Giờ đây, tôi chỉ còn lại hai người thân yêu trong gia đình là hiền thê tôi và ái nữ duy nhất của tôi. Tôi quyết định đến Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức để tìm kiếm một tình thân hữu chân thật. Và chuyến hành hương Lộ Đức vừa qua, quả đã đáp ứng mọi ước vọng thâm sâu thầm kín nhất của lòng tôi. Muôn vàn cảm tạ hồng ân bao la của Thiên Chúa và Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria, hiền mẫu dấu yêu của chúng ta. Đọc lời cầu cùng Đức Mẹ La Vang. Lạy Đức Mẹ La Vang là mẹ đầy lòng từ ái, thiết tha và đáng trông cậy vững vàng. Mẹ đã tỏ lòng yêu thương nước Việt Nam này cách riêng và như nhận lấy dân nước này làm con riêng mẹ. Nay con hết lòng nguyện xin mẹ ban cho khắp nước này được an hòa thới thạnh, cho giáo nhân mọi đấng được hết lòng làm tôi Chúa theo đấng bậc mình, cho kẻ siêu xa đàng tội lỗi được cải tà quy chánh, cho ức triệu người còn ngoại giáo được nhìn biết Chúa và trở lại đạo thánh, hầu khắp nước đều nên con cái mẹ và ngày sau được sum vầy cùng mẹ trên nước thiên đàng. Xin mẹ soi sáng cho mọi người sống theo ánh sáng phúc âm, xin mẹ ngăn ngừa tuổi xuân non nớt kẻo nhiễm thói tục mất nết lăng loàn, xin mẹ rộng tay ban mọi ơn phước cho những kẻ túng ngặt chạy đến cùng mẹ. Sau hết, con xin dâng cho mẹ cách riêng xác hồn con và mọi kẻ con yêu dấu, xin mẹ hằng giữ gìn phù trì như của riêng mẹ vậy. Amen.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Các thành phần giáo hội là những người được tuyển chọn khỏi thế gian.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các bút tích của Thánh Gioan Tông Đồ, thế giới hay thế gian có sức nặng của nó đối với nền thần học của giáo hội, mặc dù nó thường bị coi như là thù nghịch với Thiên Chúa, với giáo hội và các Kitô hữu. Trước hết, các môn đệ là những người đã được tuyển chọn khỏi thế gian. Trong bầu khí thân mật của bữa tiệc ly, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và cắt cử để các con ra đi, sinh được nhiều hoa trái, và hoa trái của các con tồn tại. Nếu thế gian ghét các con, thì hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như các con thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn, đã tách các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với các con, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ các con. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng sẽ tuân giữ lời các con. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại các con, vì các con mang danh Thầy, bởi vì họ không biết đấng đã sai Thầy. Như thế các môn đệ Chúa Giêsu Kitô là những người đã bị tách rời khỏi thế gian để sống một cuộc sống mới, cuộc sống theo thần khí. Khi chưa biết Chúa Kitô và chưa trở thành chi thể mình mầu nhiệm người là giáo hội, họ sống giữa thế gian và sống cuộc sống của thế gian là cuộc sống theo xác thịt. Nhưng khi đã biết và tin Chúa, họ trở thành những người được tuyển chọn, được tách rời khỏi thế gian. Và sự kiện không còn thuộc thế gian, không còn sống theo tâm thức và cung cách hành xử xác thịt của thế gian nữa, khiến cho họ bị thế gian thù ghét và bị bắt bớ, như chính Chúa Giêsu Kitô đã bị bắt bớ. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã thưa với Thiên Chúa Cha như sau: Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Chúa Giêsu đã rất liêm chính với các môn đệ và các tín hữu. Ngài không loan báo dễ dãi, vinh quang và thành công, nhưng loan báo thù ghét, bắt bớ và khổ đau. Và thực tại này vẫn tiếp tục xảy ra mỗi ngày, đó đây trên thế giới, đặc biệt tại những vùng đất còn nằm dưới ách thống trị độc tài của các chế độ cộng sản vô thần, hận thù tôn giáo một cách vô lý. Nhưng nó cũng xảy ra trong các quốc gia có các phong trào Hồi giáo hay Ấn giáo cuồng tín quá khích. Và xấu hổ thay, ngày nay nó cũng xảy ra tại các nước Kitô Tây Âu đã đánh mất đi đức tin của mình nơi Thiên Chúa. Đây là lý do giải thích tại sao vào đầu thế kỷ 21 này mà có tới 200 triệu Kitô hữu bị bách hại, kỳ thị, sách nhiễu và bị giết mỗi ngày. Hiện nay, Kitô giáo là tôn giáo bị bách hại nặng nề nhất trên thế giới. Trong chương 16, Thánh Gioan ghi lại lời Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ như sau: Thầy đã nói với các con các điều ấy để các con khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ các con khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết các con cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, các con nhớ lại là Thầy đã nói với các con rồi. Thật không có lời lẽ nào rõ ràng hơn nữa. Cũng giống như Chúa Giêsu, các Kitô hữu sẽ bị bắt bớ, và cũng có nhiều người sẽ bị giết chết vì tin vào Chúa. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Chúa Giêsu không thuộc về thế gian, nhưng họ được sai đến thế gian, giống như Chúa Giêsu đã được sai đến thế gian. Trong chương 2, thư thứ nhất, Thánh Gioan nhắn nhủ tín hữu như sau: Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha, vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian, mà thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Các tín hữu hay giáo hội biết mình thuộc Thiên Chúa và là con cái Thiên Chúa, thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Các con đường và mục đích của thế gian nguy hại cho các tín hữu bởi vì chúng tối tăm và dẫn đưa tới cái chết. Để cho các môn đệ không trở thành người của thế gian, Chúa Giêsu đã tha thiết cầu nguyện cho các ông và xin Thiên Chúa Cha gìn giữ họ khỏi thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Giáo hội cũng phải chiến đấu với ma quỷ nữa, vì Chúa Giêsu đến là để phá hủy các công trình của ma quỷ, như viết trong chương 3 thư thứ nhất của Thánh Gioan. Ai phạm tội, kẻ ấy là người của ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu. Sở dĩ con Thiên Chúa xuất hiện là để phá hủy công việc của ma quỷ. Nhờ đức tin, các tín hữu đã chiến thắng thế gian, như viết trong chương 5 thư thứ nhất Thánh Gioan. Vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian, và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian đó là lòng tin của chúng ta. Trong khi lời của Thiên Chúa ở trong tín hữu là lời đã thắng ác thần. Nhưng thế gian và ác thần cũng đã thâm nhập vào trong giáo hội qua các lạc thuyết, khiến cho trong cộng đoàn có rất nhiều tên phản Kitô. Tác giả thư thứ nhất Gioan cảnh cáo tín hữu như sau: hỡi các anh em là những người con thơ bé, đây là giờ cuối cùng. Anh em đã nghe biết là tên phản Kitô sẽ đến. Thế mà nhiều tên phản Kitô đã xuất hiện. Do đó, chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng. Đề cập tới các lạc thuyết thánh nhân viết, ai là kẻ dối trá nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô? Kẻ ấy là tên phản Kitô, là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con. Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha, kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha. Xa hơn trong chương 4, thánh nhân viết, căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa. Thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô thì không bởi Thiên Chúa, đó là thần khí của tên phản Kitô. Anh em đã nghe nói là nó đang tới và hiện nay nó ở trong thế gian rồi. Còn chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta, ai không thuộc về Thiên Chúa thì không nghe chúng ta. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra thần khí dẫn đến sự thật và thần khí làm cho sai lầm. Trong thứ 2, Thánh Gioan cũng cảnh báo tín hữu như sau. Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm. Đó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. Bên cạnh các tên phản Kitô còn có vô số các ngôn sứ giả nữa. Vì vậy, Thánh Gioan căn dặn tín hữu, anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không. Vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Họ là nguyên do khiến cho Kitô hữu bị lạc đường và ra hư hỏng. Và Thánh Gioan khẳng định với tín hữu rằng, tôi viết cho anh em những điều ấy để nói về những kẻ tìm cách làm cho anh em đi lạc đường. Rồi Ngài khuyên nhủ họ đừng để ai làm cho họ lạc lối. Điều Thánh Gioan viết ở đây phản ánh tình trạng lạc giáo ngay trong các thế kỷ đầu của Kitô giáo. Đó là có những người không chấp nhận nhân tính của Chúa Kitô, chẳng hạn như bè phái Docetismo, cho rằng nhân tính của Chúa Kitô chỉ là hình dạng bề ngoài chứ không thật. Như thế họ chối bỏ tính chất xác thực của các phúc âm liên quan tới biến cố nhập thể, cuộc sống và các hoạt động của Chúa Giêsu trên trần gian này, cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa, nghĩa là họ chối bỏ giá trị toàn công trình cứu độ của Đấng cứu thế. Từ đó họ cũng có một quan niệm sai lạc về tội lỗi, cho rằng mình không có tội. Vì thế trong chương 1 thứ 1 gửi tín hữu, Thánh Gioan cảnh báo họ như sau: nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội, thì chúng ta coi người là kẻ nói dối và lời của người không ở trong chúng ta. Đây là lý do giải thích tại sao trong chương 3, Thánh Nhân nhắn nhủ tín hữu đoạn tuyệt với tội lỗi. Vì ai phạm tội, kẻ ấy là người của ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu. Sở dĩ con Thiên Chúa xuất hiện là để phá hủy công việc của ma quỷ. Và Thánh Gioan khẳng định rằng những người đi theo và ủng hộ các lập trường lạc giáo ấy sẽ bị loại bỏ khỏi sự hiệp thông của giáo hội vì họ không có Thiên Chúa. Thánh Nhân viết trong thứ 2, phàm ai đi quá xa, không ở lại trong giáo huấn của Đức Kitô thì không có Thiên Chúa. Nếu ai đến với anh em mà không đem theo giáo huấn ấy, anh em đừng đón vào nhà và cũng đừng chào hỏi người ấy. Quả thật, ai chào hỏi là cộng tác vào những việc xấu xa của người ấy. Tuy bị cám dỗ và thử thách trăm bề, nhưng giáo hội vẫn cố gắng trung thành với Chúa Kitô, vì bóng tối qua đi và ánh sáng thật xuất hiện, soi sáng con đường lữ thứ của giáo hội trên trần gian này.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican. Hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Rosales, 79 tuổi, Tổng giám mục Manila, và Ngài bổ nhiệm người kế vị là Đức Cha Luis Antonio Tago, cho đến nay là giám mục giáo phận Imus. San Galen. Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu liên đới với nhân dân Ai Cập, đặc biệt là các tín hữu chính thống Cốp, nạn nhân của vụ bạo động đẫm máu hôm 9 tháng 10 vừa qua. Washington, trước cuối năm nay, một giáo hạt tổng nhân sẽ được thiết lập tại Hoa Kỳ để đón nhận các tín hữu cựu Anh giáo xin gia nhập Công giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 12.035 kiloxích, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kiloxích, tức là 30m30 và 17.765 kiloxích, tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.